đòi về. Mà cái tu tịnh độ, cái điều duy nhất á, là mình đừng đòi về, mà mình muốn làm sao mà mình xây dựng tịnh độ. Thì đó chính tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Mình muốn làm sao mình là một ông thợ nề, từng viên gạch, từng hòn đá, từng xi măng để mình xây dựng lại cái ngôi nhà tịnh độ. Thì con đường xây dựng lại như vậy đó là con đường phát Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là mình nói niệm Phật tôi muốn về cái đó, nguyện về đó. Nếu không có nguyện không về. Đó là theo cái nhìn riêng của các vị luận sư nói theo cái kiểu đó, tinh thần khuyến khích. Chứ bản chất của tịnh độ là mình là con người phụ Đức Phật A Di Đà xây dựng lại tịnh độ. Đúng tinh thần đó, gọi là tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Vậy xây dựng như thế nào? Đối với tự thân thì đối trị phiền não, tham, sân và si. Đối với tha nhân, mình phải thấy được các pháp vô tự tính, vô ngã. Thấy tất cả các pháp do duyên sinh. Từ đó mình khởi cái tâm lên để mình phục vụ. Tại vì cái tâm mình không phục vụ, bởi vì thấy cái tôi lớn quá, cái ngã lớn quá. Thành ra tinh thần Bồ Đề chính là tinh thần thấy các pháp theo duyên sinh và duyên khởi. Tinh thần Bồ Tát, thần pháp Bồ Đề Tâm. Tại chữ Bồ Đề nó làm sự giác ngộ. Mà sẽ không giác ngộ với một người chưa thấy được các pháp theo các pháp vô tự tính. Vậy phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm Bồ Đề, là thấy được cái tâm giác ngộ đó, đem phục vụ tha nhân. Con người Bồ Tát là con đường phục vụ, không phải vì mình mà vì người, vì tất cả chúng sinh. Đó là tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Chứ đừng học theo cái công thức, là cái câu đó là nói như vậy mình học thuộc lòng rồi gọi là phát Bồ Đề Tâm. Xin thưa không. Mà mình phải biết cách xây dựng lại tịnh độ. Chứ không phải là mình đòi về tịnh độ, nó sẽ không bao giờ về. Vì vậy tu theo cách mà mình nói 1-2-1-2 là niệm Phật rồi cứ việc trước khi chết rồi Ngài xuất hiện cứu tôi về, không. Một mặt khác thì đối trị phiền não, phục vụ tha nhân, rồi phục vụ tất cả những cái điều mà chúng tôi nói khi nãy là con đường, mà con đường thân cận thiện sĩ, gần gũi bằng lành, từ đó trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề mình, rồi tinh thần phục vụ, đó tinh thần Bồ Tát Đạo. Thì đó chính tinh thần phát Bồ Đề Tâm, không khác hơn hết. Vâng, thì tất yếu là kinh Di Đà là các kinh khác là do nhân duyên. Kinh Di Đà là do Đức Phật nói, tất yếu, điều đó không ai nói. Nhưng mà nhiều khi mà diễn dịch, mình phải hiểu lục ý kinh. Nói như vậy, mà khi mình diễn như vậy, đôi khi nó lại sai cái ý của kinh, nó nằm ở chỗ đó. Chứ thành ra mình nói rằng mình đọc chữ nào nghĩa nấy mình hiểu cái ý kinh chưa chắc. Tại vì câu nói rằng mình lìa kinh đó, mình nói là không phải Phật nói mà là ma nói. Mà bỏ mà mình y kinh mình nói là oan chư Phật. Vì vậy cái nghĩa nó như vậy mà ý nằm chỗ khác. Thì tinh thần mà như chúng tôi lặp lại là tinh thần của Đại Thừa, là tinh thần của tu tịnh độ, là tinh thần mà thí dụ như ngay bản chất chữ độ là cõi, tịnh là trong sạch. Mà tịnh trong sạch nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là chính mình để mình đãi lọc, mình thanh lọc cái tâm mình để trong sạch. Tâm mình á, có những cái phiền não như là tham sân si mạn nghi ác kiến, đố kỵ, ganh tị, phẫn nộ, vân vân, kiêu mạn, tất cả những tâm thức đó nó làm cho ô nhiễm cái tâm mình. Thì một mặt thì mình đãi lọc cái tâm của mình, đãi lọc cho sạch. Khi mình sạch rồi đó, đó là mặt tiêu cực. Mặt tích cực á, thì khi mình sạch rồi, bản chất của sự việc sạch nó là tịnh. Thế thì mình trong thế giới tịnh độ thì tự động mình trong sạch, thì mình tạo thành thế giới được trong sạch. Chắc cái tịnh độ không có nghĩa rằng là có cái cõi riêng rồi mình một mặt á thì mình về. Chúng tôi ví dụ một điều này, thí dụ như có một cái môi trường, có một cái vùng nào là vùng triệu phú đang ở, thì cái luật của chính phủ đâu nói rằng không được cho một cái người ăn xin vô đây đâu, không có. Mà trên căn bản mà một người ăn mày lỡ lạc bước vô đó thì họ thấy rằng những đời sống từ nhà cửa, cách đi, cách đứng, cách nói, rồi cách đối xử, rồi áo quần, nhà cửa và xây dựng đường xá, cây cối, nó khác với đời sống của họ. Vì họ lỡ lạc cái đó, họ cảm thấy lạc lòi, họ cảm thấy nó không có phù hợp, tự động họ đi ra lại một người ăn mày. Thì thế giới tịnh độ cũng vậy, nó có sẵn cho những người mà tâm họ trong sạch. Tất nhiên thế nó có sẵn, Đức Phật Di Đà thiết lập thế có sẵn. Ví dụ như Ngài thương mình, Ngài bóc mình về. Giống như một người triệu phú nào đó bóc mình về vô cái chỗ đó ở. Mình cảm thấy nó không phù hợp, mình ở không thoải mái. Mình xuống cái chỗ mà nhà ga hay là cái góc cầu nào mình ở thoải mái hơn, quen cái kiểu đó. Vì mình ở cái chỗ giường ấm, nệm âm, nệm êm thì mình không thoải mái, sạch sẽ không thoải mái. Ở cái thoải mái hơn. Dù Ngài Di Đà có bóc mình lên nữa, mà tâm mình có đầy đủ những cái phiền não đó, mình cũng tìm cách đi bỏ chỗ khác. Về chúng tôi thường kể câu chuyện là có một người linh hồn mà chết rồi mới gõ cửa về lên thiên đường á, gõ cửa thượng đế, gõ cốc cốc, thượng đế hỏi ai vậy? Nó nói, dạ thưa ngài, tôi là tôi. Thì thượng đế nói ở đây không có cái tôi, không mở cửa. Linh hồn mới về lại trần gian tu ngàn năm sau, mới lên trên cái cửa gõ cửa ai vậy? Dạ tôi là ngài. Thì thượng đế mở cửa đi vào. Nói như vậy có nghĩa rằng trong thế giới tịnh độ nó sẽ không có những người dơ giấy bẩn thỉu, những người mà tâm hồn nó như vậy, không cái ngã đầy ắp như vậy. Vậy thế thì con đường thiết lập tịnh độ, con đường xây dựng tịnh độ là đường mình đối trị phiền não đó. Chứ thì chính đó là con đường đại thừa. Bằng cách như vậy là mình phải biết con đường tu tập chính đó là con đường tịnh độ lớn nhất. Chứ không phải là tịnh độ là cái việc niệm Phật đi rồi có sẵn thế giới đó mình về. Mình muốn về cũng không phù hợp, mình cũng trở ra lại. Chúng tôi ví dụ cái trường hợp nó như vậy. Thành ra như câu chuyện mà chúng tôi thường ví dụ nó là có một gia đình nọ ở một cái vùng quê, vùng đánh cá. Thì trong số người đó thì ở trong làng với nhau, số người đó có một cái may, cái phước là được cưới một ông chồng rất là giàu sang. Thì đi tới một cái vùng đó ở, thì với người giàu sang mà, hôm nọ thì gia đình đó, mấy người đó mới đi chợ, đem cá ra chợ bán. Trên đường đi về thì nghe nói rằng có người bạn của mình ghé về đây, ngang ở đây, mời vô nhà ở. Thì sắm một cái phòng thiệt lớn như đây nè, để giường nệm, đồ hoa, đồ dầu thơm, đồ rất là quý phái. Mấy người đó tối ngủ trên giường nệm, nằm trằn trọc cả đêm ngủ không được. Thì có người thông minh mới ra ngồi hè xách giỏ cá để đầu giường ngủ được. Nghe mùi cá ngủ được. Nó quen với đời sống như vậy. Mình cho xíu mình ngủ không được. Vậy tình độ mình nó, nếu mà mình dơ giấy không về trên đó được, bổn phận mình thanh lọc cái tâm của mình, đối trị phiền não tham sân si. Thành ra đừng nói tình độ là cứ việc mà mình đầy ắp những cái phiền não đó đòi về, Đức Phật sẽ không có rước như ngay. Tâm thức mình không tương ưng với thế giới đó. Làm sao tâm thức mình tương ưng với thế giới tình độ? Là mình đang thiết lập tình độ, mình đang phụ Đức Phật A Di Đà xây dựng thế giới tịnh độ, mà mình là người xây dựng thế giới tịnh độ, đó là tinh thần phát bồ đề tâm. Tại vì ngài Di Đà là ngài vì chúng sinh ngài thiết lập thế giới tịnh độ, mà mình phụ ngài để xây dựng thế giới tịnh độ, phải là con đường bồ đề tâm không? Thế thì như vậy có khác gì cái chuyện mình xây dựng từng viên gạch là mình đối trị phiền não của mình, là con đường bồ đề nó là vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi thì đúng giờ, tuy nhiên quý vị có hỏi nữa thì hỏi thêm chút xíu. Tôi thì có duyên với quý vị chứ không giờ à.
Thôi.
Tôi đã nói với anh rồi. Tôi thì tôi không có biết nhạc vui, không biết nhạc Phật, mà biết toàn là thơ tình, nhạc tình không, thành ca nó tiêm nhiễm tâm tôi, không. Không được. Dạ vâng, để cho bác hỏi.
Và một chính khách ấy, họ chả biết gì bồ đề tâm cả, nhưng mà họ thấy cái bổn phận của họ được nhân cử thì họ làm trường, vận động làm trường học, xây đường phố, làm nhà thương. Một nhà buôn ấy, họ cũng không cần có bồ đề tâm, nhưng mà họ bỏ ra là họ phải kiếm lời. Khi nhà họ giảm giá hàng xuống để bán ra một cái số thật nhiều hơn là họ bán bình thường những nhà khác, thì khi họ bỏ ra hàng thật rẻ, bán thật nhiều, lời nó thật lớn, thì cũng chẳng thấy bồ đề tâm ở chỗ nào cả. Thế vậy thì mình giải thích như thế nào?
Rồi, dạ. Thưa bác, câu hỏi của bác như vậy để cho tóm lại, để cho quý vị nghe rõ hơn xíu. Nó có những người làm việc phước thiện bằng cái tâm lực, của họ sẵn sàng xả hết tất cả, mà họ không có duyên về Phật Pháp, gọi là bồ đề tâm. Về cái người đó vân vân, ý bác như vậy phải không? Vâng, thì nhưng mà cái ý nó là chúng tôi chưa có nắm hết cái ý của bác, nhưng mà chúng tôi hiểu theo cái nghĩa này là một người rất là thành tựu trong vấn đề mà buôn bán, thành tựu trong vấn đề mà đi làm tranh cử tổng thống để mà bỏ phiếu để thành tựu. Có người thành tựu trong cái phương diện mà về tính toán cái chuyện mà xây cầu đắp lũy để mà tạo sự ảnh hưởng, phải không? Mà người ấy không biết gì về bồ đề tâm. Xin thưa, tất yếu một người nào đó có được cái phước là vị trí nó giàu sang, đó là cái phước từ quá khứ, điều đó không phủ nhận. Người đó nó có cái thuận lợi là vị trí là tương lai sẽ tổng thống, đó là cũng là cái phước, không phủ nhận. Người đó có thể bỏ ra nhiều cách để làm, điều đó không phủ nhận. Tuy nhiên, hồi nãy đó các vị nghe chúng tôi nói cái câu là sanh đắc thiện, có nghĩa rằng đời sống người ta quá khứ, đời trước người ta được cái may, được cái phước, và đời này người ta hoàn toàn là một con người thuần thiện và người ta được cái phước giàu sang nhé. Họ làm việc thiện như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói cũng có nói một câu là không ai bảo đảm người ấy sẽ thiện hoài. Nếu gặp trường hợp mà sự có thể nguy hại cho bản thân, nguy hại cho tài sản, nguy hại cho gia đình, người ấy sẽ làm điều bất thiện. Thì tinh thần Bồ Đề Tâm là gì? Để giữ cho tâm mình không bị lệch những hướng đó. Thưa bạn, dù cho mình có trôi lăn, dù cho mình làm nhưng mà tâm mình không bị lệch. Thành ra con đường Bồ Đề Tâm là con đường phục vụ, con đường sanh vật, con nơi sẽ an lành. Nằm ở chỗ đó, câu trong kinh có những câu chuyện, ví dụ có một người nói rằng, thưa với mẹ rằng, cô gái thưa với mẹ rằng, thưa mẹ, anh chàng đã hiền lắm, đi đâu á cũng đưa con đi trước hết á, mở cửa ăn nói nhẹ nhàng lắm, thành ra mẹ an tâm đi, để cho con đi chơi với chàng ta. An tâm đi. Mà thiệt, quả thiệt, người đó hiền lắm. Tuy nhiên trong kinh nói như vậy, mắt là đại dương sâu, có những loài thị quái, có những trận cuồng phong. Thế thì con mắt mình hiền thiệt, ẩm chứa trong đó nó có những trận cuồng phong, có những loài thị quái, có những trận cuồng phong. Trong kinh nói như vậy có nghĩa rằng không ai bảo đảm cái điều thiện mình xúc bằng cái tâm có giới, có tinh thần Bồ Đề, nó giữ vững được cái tâm mình thiện hoài. Chứ bằng không mình sẽ bất thiện trong cái điều kiện nào đó, trong sự kiện nào đó. Vậy mình không thể phủ nhận trên cái phương diện cái phước về vật chất, cái người đó được cái phước quá khứ là bố thí hay là làm việc thiện gì đó, mà người ấy được những thành tựu trong xã hội, vị trí, thành tựu trong phương diện buôn bán, thành tựu trong phương diện mà tiến tâm. Nhưng mà cái điều đó giống như cái cõi mà cõi trời, chúng sanh sanh cõi trời, nó sẽ bị đọa. Trên căn bản nếu có Bồ Đề Tâm, con đường nó sẽ không bị đọa. Thì được ví dụ trong kinh được nói như vậy, và cái điều thiện và điều lành, cái điều phước của ông ta nó sẽ hết phước nếu ông ta gặp người nào đụng tới cái sự quyền lợi, đụng tới sự tài sản, đụng tới gia đình, ông ta sẽ nổi những cái tâm khác lên, ta làm điều bất thiện và sẽ hết phước. Không ai mà có thể phước hoài trên phương diện tâm thức nếu mình hiểu tinh thần của đạo. Cái phước đó không được định nghĩa rằng mình chỉ có cái phước mà trong đó nó sẽ có cơ họa. Tổng thống ai bảo đảm là tổng thống Gandhi cũng bị bắn vậy? Nếu mà cái phước của ông ta được vững thì ông sẽ không bị chết những cái bị bắn đó. Trong phước đó nó có họa, cuộc đời nó họa và phước chồng chặt chồng với nhau. Nếu con đường có con đường tu tập bằng con đường trí tuệ thì nó sẽ thoát khỏi những cái họa đó. Thưa quý vị, có thể góc cạnh nào đó bác Lễ, bác có thể chưa có đồng ý, không sao, bác cứ để những điều đó trong tâm thức, dần dà bác sẽ thấy được cái điều đó thôi. Có thể, chứ nói ở đây, chúng tôi nói ở đây, chúng tôi không có một cái ý niệm rằng, có một sự áp đặt rằng các vị đồng ý đâu. Cứ việc để điều đó trong tâm thức mình, nó đủ điều kiện nhân duyên nào đó, mình sẽ vỡ lẽ ra thôi. Vâng, thưa quý vị, nói vậy. Nghĩ thì chưa nghĩ, sợ hết giờ thôi. Thành ra, chúng tôi thì cũng còn rất là nhiều việc để muốn chia sẻ, thì không thì đợt này thì đợt sau. Đời sống về Đức Phật thì Ngài không thuần tí dạy về cái chuyện mà quán chiếu tu đâu. Cái bốn pháp mà chúng tôi nói khi nãy đó là một pháp thực tế trong đời sống. Cái pháp khác mà Đức Phật vẫn dạy cho một người mà biết hành xử, biết cách trị vì đất nước làm sao cho hạnh phúc. Mấy pháp đó trong bảy pháp bất thối. Thành Đức Phật dạy cho vua chúa, Đức Phật dạy cho vị trưởng giả, Đức Phật dạy tất cả mọi. Thành Đức Phật dạy luôn đời sống gia đình như thế nào, chồng đối vợ như thế nào, vợ đối chồng như thế nào. Và đời sống của một người mà lớn lên và mới biết thương yêu như thế nào, Đức Phật dạy hết. Nhưng mà chưa nghe chứ Đức Phật, các vị nghĩ rằng Đức Phật dạy trong kinh nói toàn là chuyện mà tu niệm Phật, không, Đức Phật dạy đủ thứ chuyện hết á. Thiệt mà, dịp nào nghe Đức Phật nói là thương cái sao cho đúng. Thôi thì nhân duyên gặp quý vị hôm nay thôi, chúc quý vị mùa học an lành, dịp nào gặp lại quý vị sau. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, dạ, sao? Sao? Ồ vâng, tôi là thầy Thông Trí. Hả? Sao? Hiện bây giờ là gốc là Hồ Lan. Tuy nhiên, chúng tôi là những cái thầy hay nói rằng tôi là con người mà quốc tế, tôi ở Hà Lan, giữa Bỉ, giữa lung tung quá. Dạ. Dạ. Tôi ít khi nào bỏ lên trên mạng lắm, tại vì trên mạng nhiều khi nó có con dao hai lưỡi. Tại vì nhiều khi mà nghe như vậy mình có nghe đúng hay sai rồi nghe lung tung, tôi thấy trên mạng thì nó phức tạp, dao hai lưỡi, tôi ít khi nào bỏ lên trên đó lắm. Không. À, một à. Dạ. Thì phần lớn là quý thầy thì ở Âu Châu này quen rồi. Phần lớn quý thầy ở bên nước ngoài, thành ra thầy ở bên Úc, thành ra quý thầy chia cho các vị đó nhiều, thiệt nhiều, tại lâu lâu gặp lần. Chứ còn quý thầy ở Châu này nghe thường rồi, thành ra ít có ý lý do đó. Thành ra phần lớn là chia cho quý thầy khách nhiều hơn. Dạ, vâng. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thôi mời vị niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni